kinh diệu pháp liên hoa phẩm mang là hạnh thứ mười bốn lúc bây giờ ngài văn thù sư lợi bồ tát băn khoăn rằng thế tôn các vị bồ tát này rằng là in con vì kinh thuần phẩm nên phá phê nguyện lớn ở nơi đời án sao hộ trì đồng nói kinh pháp hoa này thế tôn các vị đại bồ tát ở đời ác sao thể nào mà có thể nói kinh này phẩm bao ngài văn thù sư lời nếu vì bồ tát ở đời án sao muốn nói kinh này phải an trụ trong bốn pháp một an trụ nơi hành xứ và nơi thân cận xứ của bồ tát thời có thể vì chúng sinh mà diễn nói kinh này văn thù sư lời thế nào gọi là chỗ hành xứ của đại bồ tát nếu vì đại bồ tát an trụ trong nhẫn nhục hòa diệu khéo thuận mà không vùng chạng lòng cũng chẳng kinh sợ lại ở nơi pháp không phân biệt mà quán tướng như thực của ca khoa cùng chẳng vinh theo chẳng phân biệt đó gọi là chỗ hành xứ của bồ tát thế nào gọi là chỗ thân cận của đại bồ tát vì đại bồ tát chẳng gần gũi quấn vương tự đại thần quan trường chẳng gần gũi ca ngoài đạo phạm chí ni kiền tử vân vân và chẳng gần những kẻ phía sách thế tục ca ngâm sánh ngoài đạo cùng với khoai lô già ra đa phái nghịch lô già gia đà cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm đâm nhau đánh nhau và bọn na la vân vân bài ca cuộc chơi biến hiện lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo dê gà chó săn bắn chài lưới hàng người sống với nghề ăn những người như thế hoặc có lúng lại đến thời bồ tát vì nói pháp không có lòng mong cầu lại chẳng gần gũi những tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di hằng người cầu quá thanh văn hoặc ở trong phòng hoặc chỗ kinh hành hoặc ở trong giảng đường chẳng cùng ở chung hoàn có lung những người đó lại đến bồ tát theo cơ nghi nói pháp không lòng mong câu văn thù sư lời lại vì đại bồ tát chẳng nên ở nơi thân người nữ cho là tướng có thể sinh tư tưởng dùng nhiễm mà nói pháp cũng chẳng ưa thấy nếu vào nhà người chẳng cùng với gái nhỏ gái trinh gái hóa vân vân chung nói chuyện cũng lại chẳng cần năm giống người bất nam để làm thân hầu chẳng riêng mình vào nhà người nếu lũng có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên môn lòng niềm Phật. Nếu vì người nữ nói pháp thời chẳng ở răng cười chẳng bày không ngừng nhận đến vì pháp mà còn chẳng thân chung chẳng ưa, cùng chung nó đồng môn thầy thường ưa, ngồi thuyền ở chỗ văn thù nhiếp tâm mình, văn thù trứ lợi đó gọi là chỗ thân cần ban đầu. Lại nữa vì đại Bồ Tát Quán Sáng Nhân kia pháp không như thần tướng, chẳng điên đảo chẳng đồng chẳng thôi chẳng chuyển như không, không có thần tinh tấn cả lời nói phô dứt chẳng sinh, chẳng xuân chẳng cưới không danh không tướng thần không chỗ có không lừa không ngàn không ngài không chưa chỉ do nhân duyên mà có từ điền đảo mà sinh cho nên nói thường ưa quan xa pháp tướng như thêm nó gọi là chỗ thân cần thứ hai của vị đại Bồ Tát đúng đo đừng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu có vị Bồ Tát ở trong đời ăn xong lòng không hề sợ sệt muốn nói kinh pháp này nên trụ vào hành xứ và trụ thân cần xứ thường xa rời quốc và con của quốc vương quan đại thần quan lớn kẻ chơi bìa hung hiểm cùng bọn chiên đà la hàng ngoài đào phạm chi cùng chẳng ưa gần gũi hàng người tăng thương mạng hàng học giả tham chấp kinh luận luận tiểu thừa những tỳ kheo phá giới danh tự a la hán và những tỳ kheo ni ưa tính chơi giỡn cười ca về ưa bà di tham mê năm món dục cầu hiện tại gì đô đều chớ có gần gũi nếu những hạng người đó dùng tâm tôn mà nên tài chỗ của Bồ Tát để vì nghe phần nào Bồ Tát tài nên dùng lòng không chung xa sẵn chẳng có niệm mong cầu mà vì chung nói pháp những gái hoa gái trinh và các kẻ bất nam đều chớ có gần gũi để cùng làm thân hầu cũng chớ nên gần gũi kẻ đồ tệ cắt thái săn bắn và chài lưới vì lợi mà giết ai bán thịt để từ trong buồn bán sắc gái đẹp những người như thế đó đều chớ có gần gũi các cuộc chơi giỡn dữ hung hiểm đâm đắng nhau và những dâm nữ thải tròn chớ có gần gũi chớ nên riêng chỗ quốc vì người nữ nói pháp nơi lung vì nói pháp chẳng được chơi dẫn cười khi vào sớm cân thần phải dân một tỳ kheo nếu không có tỳ kheo phải một lòng niệm phật đây tay gọi tên là hành chư thân cần sử dụng hai chữ trên đây có thể an lạc nói lại cũng chẳng viện theo pháp thường chung và hạ hữu vi hay thực cùng pháp chân thực cùng chân có phân biệt là nam hay nữ tại lại chân đưa thân pháp chẳng biết cũng chẳng thấy đây thời gọi tên là hành sư của Bồ Tát tất cả các môn pháp đều không chân trụ có không có chút thượng trụ vẫn cùng không thời gian đây gọi là thân cận chớ đạo điện phân biệt các pháp có hoàng không là thật chẳng phải thân là sinh chẳng phải sinh ở an nơi vắng về sự trao nhiếp tâm mình an trụ chẳng lay đồng như thể nói tự về quảng ca tâm cả pháp thầy đều không thân có dường như quán hư không không có chung bền chắc chẳng sinh cũng chẳng có chẳng động cùng chẳng thôi thường trụ một tướng thể đó gọi là cận tướng. Nếu có vị thì khéo sau khi ta diễn độ vào được hành xứ này và thân cận xứ đó thời lung nói kinh này không có lòng e sợ bị Bồ Tát có lung vào nơi nhà tịnh thân. Lòng nghĩ nhớ chân chính theo đúng nghĩa quán từ trong thuyền đình dạy vì các bằng quốc vương vương tử và quán dân hàng bà la môn tại mà khai hoa diễn bài rộng nói kinh điển này tâm về đó an ổn không có chúng khiến trở văn thù sư lại này đó gọi là Bồ Tát sơ pháp có thể ở đời sau diện nói kinh pháp hoa lại bằng tù sư lời. Sau khi đứng như lai diện đồ ở trong đời mà pháp muốn nói kinh này phải trụ nơi hành an là hoặc miệng thuyền nói hoặc lúc đọc kinh đều chẳng ưa nói lỗi của người và của kinh điển chẳng kinh màng các pháp sư khang. Chẳng nói việc hay dở tốn câu của người khang ở nơi hàng thánh văn cùng chẳng kêu tên nói lỗi quay của người đó cũng chẳng kêu tên khen người điều tốn của người đó lại cũng chẳng xin lòng oán hiền. Vì khéo tu lòng an lạc như thế nên những người nghe pháp không sai y có chỗ gạn hỏi chẳng dùng pháp tiêu thừa đam chỉ dùng pháp đại thừa mà vì đó giải nói làm cho đường bậc nhất thiết chung tri. Khi ấy Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sấm đăng sáng tòa dùng hương dầu tòa thân tâm gội căn bụi dơ. Mặc y mới rành rẽ trong ngoài đều sạch thơm ngồi án nơi phạm tòa theo chỗ hỏi vì nói nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni cán hàng ưu bà tấn và hàng ưu bà di quấn vương và vương tử ca quan cùng thị dân dùng pháp nghĩa màu vui vẻ vì họ nói nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp nhân duyên hoặc thí dụ giải bài phân biệt nói dùng trí phương tiện này đều khiến kia phán tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong phân đạo trừ lòng lời biên chế cùng với tướng giải đại xa rời căn ưu nào tâm từ lần nói pháp ngày đêm thường tuyên nói giáo pháp vô thượng đạo dùng ca viên nhân viên vô lượng muốn thí dù mở bài giải chúng sinh phúc cùng đồ nằm đồ ăn uống thuốc tan mà ở nơi trong đó không có chỗ mong cầu. Chỉ chuyên mô lòng nhớ nhân duyên nói kinh pháp nguyện ta thành Phật đạo khiến mọi người cũng vậy, đó là lời lành lớn là an vui cúng dường sau khi ta diện độ nếu có vị tỳ kheo có thể diện nói được kinh diệu pháp hoa này lòng không chúng ghen không tham nào chưa ngài cũng lại không ưa đâu và cùng mắng nhía phai lại cũng không sợ sệt công giao gậy đánh đầm cũng không thua đuối ra vì an cư nhẫn vậy người trí khéo tu tâm tâm mình được dường hay thời hay chu ơn làm như ta nói ở trên công đức của người đó trong nghìn muôn ứng kiếp tính kể hay thí dụ chẳng nói thế đến được lại văn thù sư lại vị đại bồ tát ở đời rốn sao lung mà pháp mà gần diệt mà thu trì đồng tụng kinh điển này chớ ôm lòng ghen ghê chua dối cùng chớ kinh mắng người hỏng phần nào vẫn tìm chỗ hay giờ của kia nếu hạng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di hoằng cầu thánh văn hoằng cầu duyên gia hoằng cầu bồ tát đạo đều không được làm nào đó khiến cho kia sinh lòng nghi hôi mà nói với người đó rằng người canh đạo rấn xa tròn không thể được bậc nhất thế chúng trí vì sao vì các người là kẻ buông lung biên trở đối với đạo lại cũng chẳng nên lý luận ca pháp có chỗ dành cái phải ở nơi tất cả chúng sinh cởi tướng đại bi đối với cả đức như lai sinh tưởng như cha lành đối với các bồ tát tưởng là bậc đại sư với các đại bồ tát ở mười phương phải thâm tâm lễ lại với tất cả chúng sinh đều bình đẳng nói pháp vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều chẳng nói ít nhận đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều văn thù chư lời vì đại bồ tát ở đời trước sau lúc pháp muốn diệt nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba thời lúc nói pháp này không ai có thể nào loạn được bạn đồng học tốt chung cùng đồng tụng kinh này cũng được đại chúng thường đến nghe thụ nghe rồi hay nhớ nhớ rồi hay tụng tụng rồi hay nói rồi hay chém hoàng bảo người chép cung vàng kinh quyển cung kính tôn trọng người khen lùng bấy giờ đừng thế toàn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu muốn nói kinh này phải bỏ lòng ghen hơn ngạo vua dối tà mình thường tu hành chấn trường chẳng nên kinh miệng người cũng chẳng ấy luận pháp chẳng kia nghĩ hối rằng người chẳng thành phần phật tự đó nói pháp thường nhu hòa hay nhẫn từ bi vai tất cả chúng sanh lòng biến trên bồ tát lớn mười phương thương chúng lòng kêu mà nói pháp không chứng ngài. Pháp thứ ba nhờ thế người khi phải giữ gìn một lòng an lạc hạnh vô lượng chúng cung kinh lại văn thù sư lời ca quy đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp gần gì có khi nào tri kinh pháp hoa này. Ở trong hàng người tại gia xứng gia sinh lòng từ lớn, ở trong hàng người chẳng phải Bồ Tát sinh lòng bi lớn, phải nghĩ thế này những người như thế tới là mất lời lớn đức Như Lai phương tiện tùy đi nói pháp chẳng em. Chẳng biết chẳng hay chẳng hiểu chẳng tin chẳng hỏi người đó dầu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này lúc ta được vô thượng chính đàng chính giác người đó tùy ở chỗ nào ta dùng chứng thần thông trí tuệ dẫn dân đó khiến được trụ trong pháp này. Văn thù sư lời vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ nếu thành tựu được pháp thứ tư này thời lúc nói pháp này không có lầm lỗi thường được hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di quốc vương vương tử đại thần. Nhân dân bà la môn cư sĩ tại cung và cung kính tôn trọng người khen hàng chư thiên ở trên hư không vì nghe pha cũng thường theo hầu nếu ở trong xóm làng thành ấm rừng cây văn ve có người đến muốn gạn hỏi hàng chư thiên ngày đến. Thường vì pháp mà về hộ đó có thể khiến người nghe đều được vui mừng. Vì sao? Vì kinh này được sức thần của tất cả các đấng phần thua quá khứ vị lai hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lời kinh pháp hoa này ở trong vô lượng cõi từ toàn chẳng đường nghe là huân là đường thay thủ trì đọc tụng văn thù sư lời thế như vua chuyển luận thắng vương chứng lực mạnh mẽ muốn dùng uy thế hàng phục can hướng mà các vua nhỏ chẳng thuận mệnh lệnh bây giờ chuyển luân thánh vương đem các đạo binh ra đánh về vua thấy bên chúng những người đánh giặc có công liền rất vui mừng. Theo công mà thượng ban hoặc ban cho ruộng nhà trong làng thành ấm hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân hoặc cho các món trân bảo vàng bạc lưu ly xa xứ ma não sang hô hộ quanh voi ngựa xe cổ tối tớ nhân dân. Chỉ viên minh cho trong buổi tông chẳng đem cho đó vì sao vì riêng trên đỉnh vua có một viên minh ở châu này nếu đem cho đó thời ca quyến thuộc của vua ác rất kinh là văn thù sư lời. Như Lai cũng như thế dùng sân thuyền định trí tuệ được cõi nướng pháp giao hóa trong ba cõi mà vương chẳng cứng thuận phùng ca cương hiền thanh của Như Lai cùng mà đánh nhau những người có công lòng cũng vui mừng. ở trong hàng chúng về nói ca kinh khiến tâm kia vui thính ban cho các phán thuyền định giải thoát vô lậu căn lực và lại ban cho thành niết bàn bảo rằng được việc đồ để dân dân lòng chúng làm cho đều đương vui mừng. Mà dặn về đó nói kinh pháp hoa này văn thù sư lại như vua chuyển luân thấy các binh chúng những người có công lớn đem viện bệnh châu có tin từ lâu ở trong bụi tóc chẳng vọng cho người mà nay cho đón. Đứng như lai cùng lại như thế làm vì pháp vương trong ba cõi đem pháp màu giao hóa cho tất cả chúng sinh thấy quân hiền thánh cùng ma ngũ âm ma phiền não ma chết đánh nhau có công lao lớn. Diệt ma đồng khỏi ba cõi phá lưới ma lũng lại cũng rất vui mừng kinh pháp hoa này có thể khiến chúng sinh đến bằng nhân thiết trí là pháp mà tất cả thế gian nhiều oan biết có tin. Trước chưa từng nói mà nay nói đó văn thù sư lời kinh pháp hoa này là lời nói bằng nhân của Như Lai ở trong căn lời nói thời là rắn sao rốn sao mới ban cho Như vua sức mạnh kia lâu gìn viên minh cho mà nay mới cho đón. Văn thù sư lời kinh pháp hoa này là tạm bi mong của các đức phẩm Như Lai ở trong các kinh thời là bậc trên hết lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói mời ở ngày nay cùng với các ông mà bài nói đón. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn thuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng thường tu hành nhẫn nhục thương so tất cả chúng mời có thể nhiên nói kinh của Phật trên đời đời mang thế về sau. Người tu trì kinh này với tài gia xuất gia và chẳng phải Bồ Tát nên xin lòng từ bi nhưng người đó chẳng nghe chẳng tin kinh pháp này thời là mất lợi lớn khi ta chứng phẩm nào dùng các sức phương tiện. Vì nói kinh pháp này làm cho trụ trong đó thí như vua chuyển luân thắng vương có chất mạnh bình tương đánh có công thưởng bao những đồ vật coi ngựa cũng thế có đồ trang nghiêm nơi thân và những ruộng cùng nhà. Sớm làm thành âm thai hoàng mang cho y phục các món trần bảo đó tôi tớ cùng của cái đều vui mừng bàn cho nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc có vua mới mở bụi tông lấy minh châu cho đó. Đứng Như Lai cũng cái là vua trong các pháp nhân nhục sức răng lớn tàn bao trì tuệ sáng dụng lòng từ bi lớn đúng như pháp độ đời thay tất cả mọi người chịu các điều khổ nào muốn cầu đường giải thoát cùng các mà đánh nhau. Phần về chúng sinh đó nói càng món kinh pháp dùng sân phương tiền lần nói ca kinh điển đó đã biết loài chúng sinh đưa sức mạnh kia rồi do sao mới vì chúng nói kinh pháp hoa này như vua thân mở tông. lấy mình trao cho đó. Kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn chẳng vọng. Vì mở bài này chính đã phải lúng vì các ông mà nói sau khi ta diệt đồ. Người mong cầu phần đạo muốn đưa trụ an ổn, nhiễm nói kinh pháp này phải nên thường gần gũi bốn pháp trên. Như thế người đồng tụng kinh này thường không bị ưu não, lại không có bệnh đau nhan sắc được trắng sạch. Chẳng sinh nhà bần cùng dòng ti tiền xấu xa, chúng sanh thường ưa tay như ham mộ hiền thanh ca. Đồng tư cõi trời dùng làm kẻ sai khiến dao gầy chẳng đến đường. Đồng giữ chẳng ai được yêu người muốn mắng nhiên miệng thời liền. Ngắm biết nhào đi không xa trên giường như chư tử vương tri tuệ rất sáng xuống như mặt trời chói sáng nếu ở trong chim bao. Chỉ thấy những việc con thấy ca đứng như lai ngồi trên tòa sư tử. Các hàng chúng thì kéo vây quanh nghe nói pháp, lại thấy Cán Long thần cùng A Tu La thải số như cả sông hàng đều cùng kính chắp tay. Từ ngõ thấy thân mình mà vì chúng nói pháp, lại thấy Cán Đinh và thân tướng thuần sáng vàng phóng vô lượng hào quang soi khắp đến tăng cả. Dùng giọng tiếng phàm âm mà diễn nói ca pháp Phật, vì hàng tư chúng nói kinh pháp vô thượng. Thấy thân mình ở trong chắp tay khen người Phật, nghe pháp lòng vui mừng mà vì cúng dường toàn đưa pháp Đà La Ni. Chân bận bận thôi trí phần biết tâm người đó đã sâu vào phần đạo liền. Vì thu ký cho xe thành tôi chính giác thiện nam tử, người này sẽ ở đời vị lai chân được vô lượng trí nên đạo và phải đưa ra nghiêm tình. Rộng lớn không đâu bằng cũng có hàng tư chung chăm tay nghe nói pháp, lại thấy thân của mình ở trong rừng núi vắng tu tâm các pháp và lành chứng thực tương các pháp. Cho vào trong thuyền định thấy các phần mười phương các phần thân sắn vàng trăm phước tướng trang nghiêm nghe pháp. Vì người nói thường có mong tốn đó lại mong làm quốc vương. Bỏ cung điện quyên thường và ngũ dụng thường nhiều đi đến nơi đào tràng ở dưới gốc bồ đề mà ngồi tòa sư tử câu đạo. Qua bảy ngày đưa tri của các phần thanh đạo vô thượng rồi dạy và chuyên pháp luân. Vì bốn chúng nói pháp trai nghìn muôn ngực kim nói pháp mà màu vô lâu độ vô lượng chúng sinh sao sẽ vào niệm bàn như coi đã đèn tăng. Nếu trong đời ác sao nó